Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng Giêng 2015. Trung Quốc cách chức một trợ lý ngoại trưởng vì tham nhũng. Seoul là không chấp nhận đối thoại có điều kiện của Bình Nhưỡng. Chính quyền Ukraine đe dọa cắt sóng một kênh truyền hình tiếng Nga. Quân đội Ý lại giải cứu hơn 450 thường dân bị bỏ rơi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nhân quyền bất đồng ngoại giao đầu tiên giữa Cuba với Mỹ. Câu chuyện vui buồn tại Pháp ngày Tết Tây, giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon chia sẻ với RFI. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc là mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trợ lý ngoại trưởng Trương Công Sinh đã bị cách chức và đang bị điều tra về tội phạm kỷ luật đảng.
Một bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm nay cho biết Trương Công Sinh, một trong bốn trợ lý ngoại trưởng, đã bị cách chức và điều tra về hành vi vi phạm kỷ luật đảng, một thuật ngữ được sử dụng khi nói về tội tham ô của quan chức cán bộ. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm phát ngôn viên Tần Cương đã được bổ nhiệm thay thế Trương Công Sinh. Cả chính quyền lẫn báo chí Trung Quốc đều không nói rõ ông Trương Công Sinh đã phạm tội cụ thể như thế nào và đang bị cơ quan nào điều tra. Theo nhận định của Reuters, thì quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuy được biết đến nhiều do vai trò đối ngoại, nhưng gần như họ không có quyền lực và thế lực như những cán bộ lãnh đạo ở các bộ khác. Trương Công Sinh đã hơn một lần chiếm trang nhất báo chí Hoa Lục trong bối cảnh Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự ở Biển Đông và do đó đã bị Hoa Kỳ lên án. AFP nhắc lại là vào năm 2012, chính Trương Công Sinh đã mạt sát Phó Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Robert Wong, người Mỹ gốc Hoa, với lời lẽ như sau, xin trích: "Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ phải sửa đổi những thái độ sai trái, phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc tại biển Nam Hải." Từ hai năm nay, nhiều quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc bị chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tập Cận Bình đánh ngã, nhưng đây là lần đầu tiên một nhân vật trong Bộ Ngoại giao bị thanh trừng.
Cũng liên quan tới Trung Quốc sau vụ xô đẩy khiến ít nhất 36 người chết trong đêm giao thừa vừa qua tại Thượng Hải, Trung Quốc, khoảng 100 người đã tụ họp sáng nay để tưởng niệm các nạn nhân. Cảnh sát Thượng Hải bác bỏ khả năng đám đông xô đẩy nhau để tranh cướp những tờ giấy giống như tiền được thả xuống từ tầng cao của một ngôi nhà tại khu phố Bình. Trong số những người thiệt mạng hôm nay, cảnh sát tuyên bố đã xác định được danh tính 32 người, trong số đó có 25 người dưới 26 tuổi và 21 người là nữ. Những người tham dự cuộc tưởng niệm tự phát đặt hoa tại khu phố Ngoại Thang, tức là nơi xảy ra thảm kịch. Một sinh viên mang một vòng hoa cúc trắng đến đây để tưởng nhớ đến người em, một bạn học, nói với hãng tin AFP: "Biến cố vừa xảy ra khiến tôi rất đau buồn. Tôi hy vọng là trong tương lai, chính quyền có biện pháp để các hoạt động tương tự được bảo vệ tốt hơn." Trên các mạng xã hội và báo chí Trung Quốc sáng nay, cảnh sát Trung Quốc bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thảm kịch. Thông tin viên RFI Heiko Schmidt từ Bắc Kinh tường trình.
La tragédie aurait pu être évitée si la police avait déployé plus d'agents de sécurité.
Bi kịch này lẽ ra đã có thể tránh được nếu như cơ quan cảnh sát triển khai nhiều nhân viên hơn. Báo South China Morning Post dẫn lời một nhân chứng trong vụ xô đẩy gây chết người hàng loạt nhận xét. Một viên chức công an Thượng Hải cũng chấp nhận vì đánh giá thấp số lượng người tụ tập. Công an được triển khai ít hơn trong dịp này so với các hội lễ trong những năm trước. Khoảng 500 nhân viên được điều động tới nơi xảy ra tai nạn để tăng viện, nhưng lúc đó đã quá trễ. Bằng loa phóng thanh, một cảnh sát cố gắng trấn an đám đông đang hoảng loạn, nhưng vô ích. Nhiều thanh niên còn giễu cợt anh ta. Gần như tất cả các nạn nhân đều dưới 25 tuổi, trong số họ có một thiếu niên 12 tuổi. Tại các bệnh viện của thành phố, thân nhân đã phải hết sức vất vả để có được tin tức. Tình trạng ở đây vô cùng hỗn loạn, một thanh niên 23 tuổi phàn nàn. Người này đã phải đi qua 5 bệnh viện khác nhau trước khi tìm lại được bạn mình. Nhiều cha mẹ đã phải đợi rất lâu trước khi biết được con mình nằm trong danh sách những người thiệt mạng. Trong tâm trạng tuyệt vọng, hàng chục cha mẹ đã xô đẩy các nhân viên an ninh để yêu cầu quyền được nhìn con.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Seoul là không chấp nhận đối thoại có điều kiện của Bình Nhưỡng. Nếu Bắc Hàn thật tâm muốn đối thoại với Hàn Quốc thì hãy thực hiện ngay, đừng đặt điều kiện tiên quyết. Trên đây là tuyên bố của chính phủ Seoul hai ngày sau khi lãnh đạo Kim Jong-un qua thông điệp đầu năm 2015, kêu gọi họp thượng đỉnh Nam Bắc Triều Tiên.
Sáng ngày 1 tháng Giêng, trong thông điệp đầu năm dương lịch, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đối thoại ở cấp cao nhất với Seoul. Tuy nhiên, Kim Jong-un đặt một số điều kiện như là Hàn Quốc phải chấm dứt tập trận với Hoa Kỳ, mà nhà độc tài trẻ tuổi gọi là hành động thao dượt chiến tranh hạt nhân. Tiếp theo đó, tờ báo tuyên truyền của Hiệp hội Người Triều Tiên tại Nhật Bản ủng hộ Bình Nhưỡng, thúc giục Seoul hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng để cải thiện quan hệ liên triều. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chưa có phản ứng. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào sáng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung-cheol tuyên bố Hàn Quốc không bao giờ nhượng bộ những yêu sách của Bắc Hàn liên quan đến các cuộc tập trận quân sự với đồng minh Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng, nếu thật tâm muốn cải thiện quan hệ hai miền Nam Bắc, thì hãy đối thoại với Seoul mà không đặt những điều kiện tiên quyết. Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên lên án các cuộc tập trận Mỹ-Hàn và những chiến dịch do người Bắc Triều Tiên tị nạn tại miền Nam tổ chức gửi tài liệu chống chế độ, bánh kẹo, đô la Mỹ và radio cho dân chúng ở phía Bắc vĩ tuyến 38 qua những chiếc bong bóng bay khổng lồ.
Hôm nay, thời tiết xấu tiếp tục gây khó khăn cho việc tìm kiếm chiếc máy bay của Air Asia bị rơi ở vùng biển Sabah, nơi mà các nhà điều tra của Pháp đang sử dụng những phương tiện dò tìm bằng âm thanh để xác định vị trí của chiếc máy bay gặp nạn. Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Malaysia Air Asia đã bị rơi xuống biển ngày 28 tháng 12 khi đang bay từ Surabaya, Indonesia đến Singapore, chở theo 162 người. Cho tới nay, do thời tiết quá xấu, người ta vẫn chưa tìm được chiếc máy bay gặp nạn, nhất là những hộp đen của máy bay, rất cần thiết để xác định nguyên nhân tai nạn. Hiện giờ các đội tìm kiếm chỉ mới vớt được 16 thi thể nạn nhân và nhiều mảnh vỡ của máy bay. Các nhà điều tra của Cục Điều tra và Phân tích của Pháp hiện đang có mặt tại khu vực tìm kiếm, mang theo các thiết bị dò tìm bằng âm thanh để có thể bắt được tín hiệu phát ra từ hai hộp đen của máy bay. Theo lời giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia, tổng cộng có 29 tàu và 17 máy bay từ nhiều nước đến tham gia tìm kiếm, với hai nhiệm vụ ưu tiên là xác định vị trí của phần lớn nhất của chiếc máy bay gặp nạn và xác định vị trí của hai hộp đen. Ông cho biết là đội người nhái của chiến hạm Manda Achie đang chờ lặn xuống để tìm kiếm phần thân của chiếc Airbus. Cho tới nay, những thi thể và các mảnh vỡ được tìm thấy trong một phạm vi rất hẹp, cho nên có thể là thân của máy bay nằm cách đó không xa. Các chuyên gia nghĩ rằng phi công của máy bay Air Asia có thể đã đậu khẩn cấp được trên mặt nước trước khi máy bay bị sóng lớn nhấn chìm. Máy bay gặp nạn có thể đang nằm ở độ sâu từ 25 đến 32 mét. Về tình hình Việt Nam, trong những ngày qua đã có tin đồn về việc ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, hiện đang bệnh nặng và đang điều trị ở Mỹ, sẽ được đưa về Đà Nẵng hôm nay để chữa bệnh tiếp. Cho nên hôm nay nhiều người dân và phóng viên đã kéo đến sân bay để chờ máy bay cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nhưng theo tin báo chí trong nước, đến buổi chiều vẫn chưa thấy có chuyến bay nào đưa Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ về. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng thông tin nói trên cũng chỉ là tin đồn. Vào những ngày cuối năm 2014 cũng đã có những tin đồn về việc ông Nguyễn Bá Thanh bệnh nặng là do bị nhiễm phóng xạ vì đầu độc, cần phải được ghép tủy và thậm chí có tin nói ông đã qua đời ở Mỹ. Từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trước khi được bổ nhiệm làm trưởng ban nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh có tiếng là bộc trực nên đã đụng chạm rất nhiều nhân vật lãnh đạo và bệnh tình của ông bị nghi là có liên quan đến đấu đá nội bộ trong đảng. Tại Đà Nẵng, nhiều người nhân mến mộ ông Nguyễn Bá Thanh vì ông đã phát triển thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng có nhiều người tố cáo ông tham nhũng nặng nề. Từ Đà Nẵng, nhà báo Trần Ngọc Tuấn, trưởng đại diện thường trú của tờ Tiền Phong tại thành phố này cho biết.
Hiện nay ông Thanh chưa về, mà tất cả Đà Nẵng, kể cả Việt Nam đang trông chờ ông về. Không phải là ông về làm chết, nhưng mà họ trông chờ ông về để ba gọi là kết cục một cái câu chuyện phóng viên đang cắm khắp nơi, người dân lắng là nó trở nhất. Mặc dù có thể là thông tin liên lạc hệ có thể là bị yếu về tâm lý suy nghĩ hiện nay dân lắng với ông Nguyễn Thanh, cựu bí thư Thành ủy lắng và cá nhân tôi, đó là một người khai mở cái thành phố này. Ông đã như là nếu một quốc gia lập quốc, thực ra thành phố là ông là tất cả để bước đó, kể cả những người bị mù ăn uổng thu thiệt, nhưng mà họ vẫn cảm ơn ông, bởi vì là con cháu họ được lợi là một. Thứ hai, hiện nay đứng giờ phút này thành phố Đà Nẵng cực kỳ xúc động, bởi vì tất cả mọi người, phóng viên, nhà báo, tất cả báo chí đều dồn về những cái điểm nóng nhất, sân bay Đà Nẵng, nhà ông Nguyễn Thanh, bệnh viện ung thư, bệnh viện đa khoa, tất cả những cơ sở, tất cả những cái địa điểm để có thể là ông Thanh có thể là theo lịch, theo gọi là cái thông tin có thể là ông sẽ về Việt Nam và ông sẽ ở nơi đấy. Các viên đều, tất cả đều trực chờ như thế đó. Tôi là một người làm báo gần 30 năm. Tôi nói này là một câu này, tôi không khẳng định bệnh tật của ông ấy là thế nào. Như thế là do đồ độc hay không độc, hay là nhiễm xạ hay là thế này khác. Nhưng tôi khẳng định một điều gì là con người ta, tôi chỉ nhìn góc độ sâu nhất của con người là gì? Khi mỗi người đều đối diện một cái cuối cùng của đời mình. Thì thôi, cảm ơn ông Thanh. Ông Thanh đã dạy cho chúng tôi và tất cả những người bắt buộc đời chúng ta đều phải đối diện với cái chết, thì ông Thanh sẽ dạy chúng tôi. Và điều này, tôi nói một câu nữa này, Đà Nẵng hiện nay đang cực kỳ sốt nóng. Tôi thề một câu, Việt Nam hiện nay sự kiện lớn nhất cho đến ngày hôm nay, cả nước Việt Nam, Nguyễn Thành, ba từ thôi, Nguyễn Thành. Hôm nay là sự Nguyễn Thành là nóng nhất, tất cả, khác điều đó.
Vừa rồi là nhà báo Trần Ngọc Tuấn, đại diện thường trú của tờ Tiền Phong tại Đà Nẵng. Chính quyền Ukraine dọa cắt sóng một kênh truyền hình tiếng Nga vì phát hình một chương trình ca nhạc có hai ca sĩ Nga ủng hộ chính sách cưỡng đoạt Crimea. Đài NTA do nhà tỷ phú thân Nga làm chủ có thể bị đóng cửa. Đích thân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã đưa ra lời đe dọa này.
Để chống lại tuyên truyền của Nga, một biện pháp của chính phủ Kiev nếu được thực hiện sẽ bị lên án vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ngày hôm qua, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, đích thân yêu cầu Hội đồng Truyền thanh Truyền hình Nhà nước rút giấy phép của đài Inter. Đài này do tại phiệt thân Nga Dmytro Fyrtak, dân biểu đối lập thân Nga Sergei Levochkin và đài truyền hình Nhà nước Nga Petvi Kanal đồng kiểm soát. Sự việc gây bất bình cho Kiev là trong chương trình văn nghệ đêm giao thừa của đài Inter có phần tham gia của hai nghệ sĩ Nga Osip Kosbon và Valeria. Hai cặp ca sĩ này không giấu lập trường chính trị ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, thì hai ca sĩ ủng hộ Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ phiến quân nổi dậy ở Donetsk. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Vyacheslav Kirilenko đe dọa thẳng thừng hơn, đóng cửa đài Inter cho rồi, mặc dù tôi biết là Ukraine sẽ bị lên án trấn áp đối lập. Sau khi chế độ thân Nga sụp đổ, chính phủ mới tại Kiev tố cáo Nga tấn công Ukraine bằng chiến tranh truyền thông. Đài Inter ra thông báo khẳng định là tôn trọng luật pháp của Ukraine và chỉ trích chính quyền có những lời lẽ khiêu khích và gây áp lực. Trên chiến trường, hôm nay lại có thêm một binh sĩ Ukraine tử thương vì đạn pháo. Phát ngôn viên quân đội chính phủ tố cáo phe nổi dậy vi phạm lệnh ngưng bắn.
Tiếp sau vụ gần 700 thuyền nhân bị bỏ rơi trên biển Adriatic ngày cuối năm 2014, Hải quân Ý một lần nữa lại phải giải cứu hơn 450 người nhập cư lậu trên một chiếc tàu chở hàng không người lái, cách bờ biển nước Ý khoảng 150 km.
Hải quân Ý cho biết sáng nay đã kiểm soát được chiếc tàu mang tên Ezaden dài 73 mét, mang biển hiệu Sierra Leone, một quốc gia Tây Phi. Một người trong số những thuyền nhân trên con tàu bị bỏ rơi đã cố gắng vận hành được hệ thống viễn thông trên tàu để gửi thông điệp SOS đến lực lượng kiểm soát bờ biển nước Ý. Tàu Ezaden bị bỏ rơi do chết máy và cạn kiệt xăng dầu, theo một số nguồn tin ban đầu. Thông tín viên RFI Alanier cho biết, bất chấp thời tiết rất xấu, 6 quân nhân đã được trực thăng của không quân Ý đưa lên tàu để trực tiếp điều khiển con tàu. Tàu Ezaden hiện đang trên đường kéo về một cảng biển thuộc vùng Calabria nước Ý. Tàu chở các thuyền nhân, đa số quốc tịch Syria, được một tàu chiến Ireland tháp tùng. Toàn bộ người trên tàu đã được một ekip y tế chăm sóc và sẽ đến đất liền trong vài giờ. Như vậy, chỉ trong tuần qua, nước Ý đã giải cứu 3 chiếc thuyền chở người nhập cư không giấy tờ bị tổ lái bỏ rơi. Nội chiến Syria và tình trạng vô chính phủ tại Libya khiến số lượng người liều chết vượt địa Trung Hải, hy vọng sang được châu Âu tăng vọt trong năm qua. Liên quan đến tàu Normand Atlantic bị hỏa hoạn cách nay 4 hôm, theo AFP khiến ít nhất 13 người chết, tàu sẽ được đưa về cảng Brindisi của nước Ý ngày hôm nay. Bên cạnh ít nhất 477 người được cứu thoát, hiện tại việc tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiếp tục. Trong số những hành khách trên con tàu, có nhiều người lập cơ lậu.
Về tình hình tại Hoa Kỳ, giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống 2016 vừa có thêm một diễn biến đáng chú ý, đó là Jeb Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush, con trai Tổng thống George Bush, quyết định rút khỏi vị trí điều hành tại nhiều cơ sở kinh doanh lớn. Quyết định này là một tín hiệu mới cho thấy ông Jeb Bush sẵn sàng cho cương vị ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Đây cũng là tín hiệu cho thấy ứng cử viên 61 tuổi, cựu thống đốc bang Florida, muốn tránh dẫm vào vết xe đổ của cựu ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney. Thông tin viên Jean-Louis Porte tường trình từ Washington.
La porte-parole de l'ancien gouverneur de Floride, Christy Campbell, a expliqué que mettre fin à ses collaborations.
Phát ngôn viên của cựu thống đốc bang Florida, bà Christy Campbell, giải thích rằng việc ông Jeb Bush chấm dứt cộng tác với nhiều tổ chức lớn như ngân hàng Barclays ở London là nằm trong tiến trình mà ông Jeb Bush đã xác định khi ông chuẩn bị tham gia cuộc đua để trở thành ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Tuy vẫn tiếp tục hưởng lợi tức tại một số doanh nghiệp tư nhân khác mà ông đang cộng tác, nhưng sắp tới, ông Jeb Bush sẽ phải từ bỏ nốt những khoản lợi tức này. Với việc lần lượt cắt hết các liên hệ với giới kinh doanh, ông Jeb Bush hy vọng tránh được các chỉ trích dữ dội nhắm vào ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney năm 2012. cựu ứng cử viên đảng Cộng hòa đã bị tấn công dữ dội vì có những liên hệ mật thiết với thị trường tài chính Wall Street, nơi ông tạo lập nên khối tài sản của mình. Người em của nguyên Tổng thống George W. Bush hiện có được một mạng lưới mạnh thường quân vững chắc trong gia đình, với một kinh nghiệm chính trị và các lợi thế cùng khiếm khuyết gắn với một dòng họ nổi tiếng, nhưng ông Jeb Bush không có được một sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội Mỹ. Lập trường ôn hòa của ông Jeb Bush về thuế, về giáo dục và đặc biệt về vấn đề nhập cư sẽ gây khó khăn cho ông tại kỳ tranh cử sơ bộ trong nội bộ đảng Cộng hòa, nơi ông sẽ phải đối đầu với cánh hữu theo xu hướng triệt để. Nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này, theo một cuộc thăm dò dư luận, thì ông Jeb Bush sẽ bị thua xa trước một đối thủ như Hillary Clinton. Tuy nhiên, từ đây tới sang năm, sẽ còn nhiều điều có thể làm đảo lộn viễn cảnh được dự phóng quá sớm này.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Với hơn 76.000 người, trong đó có hàng ngàn trẻ em tử vong vì bom đạn trong năm 2014, cuộc chiến tại Syria đã gây tổn thất nhân mạng nặng nề nhất từ 2011 đến nay.
Từ khi tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo nổi dậy đánh chiếm nhiều tỉnh thành của Iraq và Syria, chiến tranh trở thành khốc liệt hơn tại hai nước có cùng biên giới. Từ cuộc đấu tranh của dân chúng chống chế độ độc tài Damas bị chế độ Bashar al-Assad đàn áp vũ lực, chiến tranh Syria biến thành xung đột tay ba, phe chính phủ, phe đối lập võ trang và thành phần Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, trong năm qua đã có 76.000 người, gồm thường dân, trẻ em, chiến binh của phe đối lập võ trang và binh sĩ nhà nước bị tử trận. Iraq cũng bị mất mát lớn lao với 15.000 người chết vì chiến cuộc và khủng bố tự sát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nhân quyền, bất đồng ngoại giao đầu tiên giữa Mỹ với Cuba. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, chính quyền Cuba đã câu lưu 51 nhà đối lập để ngăn cản họ tổ chức một cuộc tập hợp công khai, gây nên bất đồng ngoại giao đầu tiên giữa La Habana với Washington kể từ khi hai nước thông báo sẽ tái lập bàn giao. Nguyên nhân của đợt câu lưu lần này đó là do nữ nghệ sĩ Tania Bruguera dự định tổ chức một cuộc tập hợp ở quảng trường cách mạng với sự tham dự của nhiều nhà đối lập. Mục đích của cuộc tập hợp này là để cho người dân Cuba có dịp phát biểu về những vấn đề mà họ quan tâm. Nhưng ngay từ thứ ba, Tania Bruguera đã bị bắt giữ rồi được thả ra vào trưa 31 tháng 12 trước khi bị bắt trở lại ngay chiều hôm đó khi cô đang chuẩn bị phát biểu với báo chí. Nữ nghệ sĩ Bruguera đã được thả ra vào tối 31 tháng 12. Nhiều nhà đối lập khác cũng đã bị câu lưu hoặc bị quản thúc tại gia để họ không thể đến dự cuộc tập hợp ở quảng trường cách mạng. Trong số những người bị quản thúc có nữ blogger nổi tiếng Yoani Sanchez. Ngày 30 tháng 12, cảnh sát mặc thường phục đã đứng chặn trước nhà cô và chồng cô cũng đã bị câu lưu ngày hôm đó trước khi được thả ra vào buổi tối. Ông Elizardo Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc Cuba, cho biết tổng cộng đã có 51 nhà đối lập bị câu lưu, đa số đã được thả ra, nhưng đến hôm qua vẫn còn khoảng 10 người bị tạm giữ. Ông Sanchez phản đối. Chính quyền đã ngăn chặn cuộc tập hợp này bằng một chiến dịch đàn áp ngoài mọi khuôn khổ luật pháp. Báo chí nhà nước thì đã đồng loạt lên án điều mà họ gọi là hành động khiêu khích chính trị của các nhà đối lập Cuba. Những vụ bắt giữ nói trên xảy ra chỉ 2 tuần sau sự kiện lịch sử Hoa Kỳ và Cuba thông báo sẽ tái lập bàn giao. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31 tháng 12 đã ra thông cáo lên án việc chính quyền La Habana tiếp tục sách nhiễu, bắt giữ tùy tiện, đôi khi rất thô bạo, để bịt miệng những người chỉ trích. Bất chấp thông báo nói trên, hôm qua, đúng ngày đầu năm 2015, cảnh sát Cuba lại câu lưu hàng chục nhà đối lập, kéo đến một nhà tù ở La Habana để đòi trả tự do cho những nhà đối lập khác. Chiến dịch đàn áp này sẽ càng khiến cho những người chỉ trích việc Hoa Kỳ, Cuba xích lại gần nhau có thêm lý lẽ để phản đối. Những người này, mà trong đó có nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ, vẫn cho rằng lẽ ra Washington trước hết nên đòi La Habana phải có những nhân nhượng về mặt nhân quyền trước khi cam kết sẽ bình thường hóa bàn giao giữa hai nước. Mặc dù Chủ tịch Raúl Castro đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận mọi chủ đề với Tổng thống Barack Obama, nhưng ông đã nói ngay là sẽ không thay đổi chính sách và sẽ không nhân nhượng trên những vấn đề mà ông cho là thuộc chủ quyền quốc gia, trong đó dĩ nhiên là có vấn đề nhân quyền. Căng thẳng đã gia tăng giữa chính quyền La Habana với giới đối lập Cuba, những người này muốn thử xem trong bối cảnh Cuba sắp bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ, họ sẽ được tự do đến mức nào. Những vụ cao lưu nói trên cho thấy rõ ràng là chính quyền Cuba vẫn không dung thứ bất cứ hành động đối kháng nào. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nói về sắc màu trong vở múa Petrushka của Stravinsky. Còn bây giờ là phần trả lời phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon chia sẻ với RFI những câu chuyện vui buồn tại Pháp nhân ngày Tết Tây.
Hơn 600.000 người đã đón giao thừa 2015 tại Champs-Élysées, đại lộ được xem là đẹp nhất thế giới. Thủ đô Paris đã chi ra hơn nửa triệu euro để tổ chức lễ hội mỗi năm một lần, hầu không làm phụ lòng du khách trong và ngoài nước. Ngày Tết và lễ Giáng sinh là cơ hội đoàn tụ gia đình và vui chơi sưởi ấm tình người trong những ngày mùa đông lạnh giá. Để tìm hiểu thêm về truyền thống này và đặc biệt năm nay có những sự kiện vui buồn nào đáng ghi nhớ tại Pháp, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Nguyễn Dư ở Lyon. Ông chia sẻ kỷ niệm và nhận xét trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Nguyễn Dư, nhân dịp đầu năm dương lịch 2015, với tư cách là một cựu sinh viên, là một nhà giáo, một nhà quan sát lâu năm định cư tại Pháp, ngày Tết hay đúng hơn là mùa Tết Tây, có những sắc thái nào làm ông thích thú nhất?
Nói chung thì cái truyền thống ăn Tết của bên Pháp này đó, thì nó có một cái thời gian 2-3 tuần lễ trước Tết là buôn bán. Các nhà hàng, nhà hết là một cái dịp để mà bán đồ. Còn thì trong người dân thì họ vui vẻ nhất là cái lúc giao thừa. Thì giao thừa ở bên Pháp này tôi có được tham dự một năm ấy, trên Paris, chỗ cái con đường mà được mệnh danh là đẹp nhất thế giới, tức là đường Champs-Élysées. Thì từ chiều tối là họ cấm hết cả xe cộ rồi, để dành cho người đi bộ. Và thiên hạ đi chơi, tuổi trẻ thì đông ghê lắm, tuổi trẻ rất đông và rất vui. Chơi rồi đến 12 giờ thì là mở sâm banh ở ngoài đường, mời nhau uống. Đây là bạn bè mời nhau thì đã đành rồi, mà họ mời cả những cái người lạ, những cái người mà chung quanh. Thì cái năm đó, bọn trẻ, bọn sinh viên chúng tôi đó thì cũng kéo nhau đi chơi. Thì đến cái lúc 12 giờ thì dĩ nhiên là con trai thì mời rượu, hôn má mấy cô đầm thì các cô ấy rất là vui vẻ, các cô ấy chúc Tết. Thế nhưng mà đến chừng mà mấy người Pháp mà đến để chúc Tết mấy cô Việt Nam ấy, thì mấy cô nhà Việt Nam nhà mình không cho hôn má, thành ra mấy anh Pháp đó cũng hơi bị tẹn tò. Chúc Tết như vậy đó, rồi qua đến ngày mùng 1 thì là bắt đầu năm mới, thì cái tục ở bên Pháp này đó, tức là suốt cái tháng riêng gặp nhau thì là chúc Tết. Mà họ chỉ chúc giản dị một câu đấy, nghĩa là chúc một năm vui vẻ, gặp nhiều may mắn vậy thôi. Nhưng mà họ rất là vui vẻ. Và chúc Tết xong cái đó thì là công việc hàng ngày thì nó vẫn bình thường. Và đặc biệt Tết ở bên Pháp này, và nó cũng chung với lại một vài cái thành phố lớn nổi tiếng của thế giới, thí dụ như New York này, hay là Londres này, hay là ở bên Úc, một vài cái nơi lớn như vậy. Và Paris đó được xếp hạng đầu về cái mà họ tiếp đón những du khách. Thì cái dịp đầu năm này đó cũng là một cái dịp để mà Pháp họ khai thác về cái vấn đề du lịch. Thì họ làm rất là nghiêm túc và rất là thân mật, cởi mở. Nó khác với lại cái Tết của Á Đông mình. Tết của Á Đông mình đó thu gọn vào trong gia đình, ra ngoài đường đó thì hàng quán đóng cửa. Thậm chí bên Việt Nam mình còn có cái tục là muốn đi chúc Tết ai đó là cũng phải xem giờ, xem ngày đó, không có rồi nhiều khi là họ sợ xui. Bên Pháp này đó thì ngược lại là cái dịp Tết thì tất cả các cái hàng quán hoặc là những cái khách sạn thì họ làm việc nó lại còn hăng hơn ngày thường nữa để tiếp đón du khách của trong nước, du khách của quốc tế thì rất là đông. Cái truyền thống như vậy rồi thì rất là vui.
Thưa anh, dạ.
Ai?
Lúc giao mùa cũng là lúc người ta xét lại năm cũ để nhìn sang năm mới. Theo nhận định của giáo sư Nguyễn Dư thì có những sự kiện xã hội khác thường nào cần phải lưu tâm đến hệ quả?
Năm 2014 ở bên Pháp này có xảy ra một vài cái sự kiện mà lần đầu tiên trong lịch sử. Thí dụ như là có một hai thị xã mà do cái đảng Front National, mặt trận quốc gia, nó mới lên cầm quyền thì họ không thích những người Hồi giáo, thành ra bây giờ họ cấm không cho xây tiếp những cái thánh đường Hồi giáo, là vì cái ban quản lý cũ họ cho phép được xây những cái nhà thờ này, nhà thờ Hồi giáo, và xây chưa xong thì bây giờ đã cái ban lãnh đạo mới họ cấm, họ bắt ngưng không cho xây tiếp. Thì khi mà có những cái chuyện như vậy thì cái phía ngược lại, tức là có cái phong trào gọi là Pan Philip, tự do tư tưởng, thì họ lại chống lại cái chuyện phía chính quyền cho dựng những cái cây thông, thí dụ như ở Angoulême, rồi có ba nơi cả thầy, một cái là ở vùng Alsace, một cái là ở vùng Angoulême. Bây giờ đó họ yêu cầu là không có được trưng bày những cái cây thông hoặc là những cái máng cỏ để kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Thì tòa án có ra lệnh có một nơi thì được tiếp tục, bởi vì cái cây thông đó nó là một cái dấu hiệu của văn hóa, nhưng cái máng cỏ thì nó rõ ràng là kỷ niệm Chúa Giêsu thì bị cấm. Thì đây nó là một cái dấu hiệu tiêu cực, là tại vì nước Pháp này là không có quốc giáo, nếu áp dụng theo cái chiều hướng tích cực thì không khí tôi thấy là rất là dễ chịu. Như là cái hồi mà tôi đi dạy học thì nhà trường có cho biết là nếu có sinh viên nào mà họ xin nghỉ để họ mừng cái Tết của họ, ví dụ như là Á Châu mình có Tết, hoặc là những người Do Thái hoặc là những người Hồi giáo mà họ có những ngày lễ lớn họ xin nghỉ, thì mình chấp nhận cho họ nghỉ để cho nó có cái tính công bằng. Và trên thực tế là không có một người sinh viên nào xin nghỉ cả. Đây nó là một cái vấn đề mà ý thức rất cao. Thành ra trong nhà trường không bao giờ mà xảy ra những cái đụng chạm. Và tôi nhận thấy đây là lần đầu tiên mà trong cái xã hội Pháp nó có hai cái vụ chống đối như vậy. Cũng trong năm 2014, nó cũng đặt ra một cái vấn đề nữa. Đây nó là một cái vấn đề về dân chủ. Là ở dưới cái vùng miền biển, đấy, thì có một thị xã bị ngập lụt, thì người ta kiện cái ông xã trưởng này đã là do dân trực tiếp bầu, nhưng ông ấy đã cấp giấy phép cho xây cất nhà cửa ở những cái vùng mà bây giờ bị nạn. Thế thì tòa bây giờ đã cũng lại đang mang ông này ra xử về cái tội là cấp giấy phép một cách bừa bãi, tôi để cho nháy nháy. Đấy, thì đây nó cũng là một cái vấn đề mà tiền đề. Đấy, tôi sợ rằng những năm sau này đó thì cái vấn đề mà cấp phép để xây cất nhà cửa ấy, nó sẽ có vấn đề.
Năm 2014 kết thúc, Pháp đạt được khá nhiều thành tích trong lĩnh vực thể thao và trong các lĩnh vực khác như được hai giải Nobel. Nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ít ai để ý nhất. Giáo sư phân tích chuyện này ra sao?
Tôi cũng được phép để nói vài cái tin vui của Pháp, nhưng mà cái người Pháp này đó họ có một cái truyền thống đó mình cũng hơi buồn cười phải để ý, tức là những cái tin vui đó họ chỉ nói phớt qua thôi. Thí dụ như ở nước Pháp năm nay đó được hai cái giải Nobel, một cái về văn chương và một cái về kinh tế. Cái Nobel kinh tế đó rất là quan trọng, tại vì hiếm khi mà Pháp được. Về văn chương thì Pháp được khá nhiều, nhưng mà tin tức thì họ cũng chỉ nói phớt qua vậy thôi, rồi sau đó thì họ chẳng cần nhắc lại nữa. Và có một cái nữa, một cái thành tích nữa, tức là thí dụ như là Pháp có một lực sĩ Pháp mà vô địch thế giới về nhảy sao, thì cái thành tích này là nó rất là quan trọng đối với ngành thể thao. Vì cái ông vô địch trước là ông Bubka, người Ukraine, ông ấy thắng mà hai mươi mấy năm trời. trời không ai phá được cái kỷ lục của ông ấy. Thế mà bây giờ cái anh Pháp này phá được cái kỷ lục đó thì có thể là kỷ lục này sẽ sống được lâu năm lắm đấy. Thế nhưng mà đó nó chỉ là một cái tin thời sự vậy thôi, rồi người ta cũng lại bỏ qua. Thì trong cái không khí Tết thì thôi thì mình cũng nhắc lại vài cái tin vui vui như vậy để lên tinh thần một chút.
RFI xin thành thật chúc nhà phân tích Nguyễn Dư và gia đình một năm 2015 an khang.
RFI vous souhaite une bonne année.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc cách chức một trợ lý ngoại trưởng vì tham nhũng. Seoul không chấp nhận đối thoại có điều kiện của Bình Nhưỡng. Chính quyền Ukraine đe dọa cắt sóng một kênh truyền hình tiếng Nga. Hải quân Ý lại giải cứu hơn 450 thuyền nhân bị bỏ rơi trên biển. Mỗi ngày một sự kiện hồ sơ nhân quyền, bất đồng ngoại giao đầu tiên giữa Cuba với Mỹ. Câu chuyện vui buồn tại Pháp ngày Tết Tây, giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon chia sẻ với RFI. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Các tờ báo giấy chính của Pháp sau ngày nghỉ đầu năm mới hôm nay bắt đầu trở lại với số đầu tiên của năm 2015, chủ yếu quay lại với những thời sự đã diễn ra từ hôm trước. Hầu hết các báo đều trở lại bài diễn văn trên truyền hình của Tổng thống Pháp François Hollande gửi đến người dân trước khi kết thúc năm 2014, L'Echo chạy tựa lớn trang nhất cải cách các hồ sơ nóng của năm 2015. Tờ báo nhận định lời chúc năm mới Tổng thống Pháp đã tỏ thấy cho mình là một người năng nổ, nhưng những dự định cải cách mà ông đưa ra trong bài diễn văn trên phương diện kinh tế cũng như chính trị cho thấy năm 2015 sẽ là một năm đầy chông gai cho chính phủ của François Hollande. Trong khi đó, trang nhất Nhật báo La Croix chạy trở lại thông tin Liên quân NATO sau 13 năm tham chiến đã chính thức rút lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan từ hôm 31 tháng 12 năm 2014. La Croix ghi nhận một trang mới đang lật qua cho Afghanistan với việc rút các đơn vị chiến đấu của NATO, nhưng nó lại để lại một đất nước luôn chia rẽ và bị đe dọa bởi lực lượng cực đoan Taliban. Cho dù NATO vẫn còn để lại đó, hơn 12.000 cố vấn quân sự để huấn luyện cho quân đội Afghanistan, đồng thời các nước phương Tây vẫn tiếp tục cam kết cung cấp tài chính cho chính phủ Afghanistan. La Croix nhận định như vậy là sự hiện diện quân sự của phương Tây trong 13 năm qua đã không làm được cái việc ổn định đất nước về cả mặt quân sự cũng như chính trị.
Trở lại với Nhật báo Libération, số đầu năm của tờ báo có bài phóng sự khá thú vị về nghề thầy bói ở Pháp, một cái nghề mà báo Libération gọi là nghề của tương lai, đang rất tình hình ở Pháp, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng. Theo Libération, ngày càng có nhiều người Pháp đến với các nhà tiên tri để được giải đáp những khúc mắc về tình cảm cá nhân, về nỗi lo sợ thất nghiệp, những dự định làm ăn, về tương lai đang đến với mình.
Tác giả bài phóng sự đưa độc giả đến nhà một bà thầy bói có tên là Katia trong vùng Eron. Bà đã có 25 năm làm cái nghề tiên tri tương lai khác. Bà cho biết rất đông những người Thụy Sĩ, những người đến từ các thành phố lớn ở Pháp như Toulouse, Montpellier, Perpignan, Paris, Lyon đã tìm đến bà để được nghe những tiên tri dự đoán cho tương lai. Chỉ qua truyền tay nhau mà họ tìm đến bà, không cần phải quảng cáo gì. Sổ ghi hẹn của bà thầy bói này đã đầy kín trong 3 tuần tới. Bà cho biết trong những ngày lễ hay mùa đông, công việc của bà nhàn hơn đôi chút, vì mọi người chỉ lo ăn chơi không mấy ai nghĩ đến tương lai. Nhưng ngay từ ngày 1 tháng Giêng, nhu cầu bắt đầu tăng mạnh. Ai cũng muốn biết điều gì sẽ xảy ra với họ trong cả năm tới. Bà bói Katia cho biết, bà chỉ nói ra những điều bà cảm nhận và giá là 60 euro cho khoảng 45 phút tiên tri. Về khách hàng đầu năm nay, bà Katia cho biết họ là những người có khúc mắc về tình cảm, những chủ doanh nghiệp bị căng thẳng thần kinh trong công việc làm ăn, những gia đình có điều gì đó ưu phiền, hay cả những người tò mò muốn biết trước những gì sẽ xảy ra với mình. Bà cho biết thêm là nhìn chung mối lo toan chủ yếu của họ tập trung vào các chuyện tình cảm và công việc làm ăn. Một số người muốn biết xem dự án đầu tư mua bán nhà cửa của họ sẽ ra sao, rồi thời gian gần đây thì ngày càng có nhiều người đến để hỏi về các vấn đề tài chính, vấn đề công ăn việc làm, liệu họ có bị mất việc hay liệu họ có sớm tìm được việc làm mới hay không. Tóm lại là khách hàng đều đến với tâm trạng lo lắng. Xu hướng tâm trạng khách hàng này cũng đã được ông thầy bói có tên Ian Lecoq hành nghề tại quận 11 Paris khẳng định. Giá một quẻ bói của ông này còn lên tới 100 euro cho 45 phút. Ông vẫn rất đông khách. Bài phóng sự của Libya Trông đã cho thấy coi bói đang trở nên phổ biến ở Pháp và đây là một nghề làm ăn phát đạt trong thời kỳ khủng hoảng. Và đó cũng là một hiện tượng tâm lý xã hội đáng quan tâm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang báo Le Figaro, số báo đầu năm nay dành sự chú ý nhiều cho hồ sơ nhập cư lậu vào Pháp. Trang nhất của Le Figaro chạy tựa, nhập cư, nước Pháp dưới áp lực của các đường dây mafia. Theo Le Figaro, thì trong năm 2014, gần 230 đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp đã bị phá vỡ trên đất Pháp, tăng 30% trong hai năm qua.
Làn sóng người nhập cư lậu qua cửa ngõ châu Âu đã đạt tới mức báo động, đáng lo ngại. Năm ngoái, các đoàn thuyền vượt biển đã đưa đến nước Ý 150.000 thuyền nhân. Các thảm kịch cũng đi kèm với dòng người nhập cư trái phép như vậy. Trong vòng 9 tháng, các vụ đắm tàu liên tục xảy ra đã khiến cho không dưới 2.000 người phải bỏ mạng trên biển. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Còn đối với nước Pháp, theo tài liệu mà Le Figaro nắm được thì riêng trong năm 2014, các cơ quan chức năng Pháp đã phá vỡ gần 230 đường dây nhập cư lậu, tức là trung bình cứ mỗi tuần lại có 4 tổ chức như vậy bị bắt giữ. Để đấu tranh chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp, Pháp có cả một cơ quan là Trung tâm Trấn áp Nhập cư Bất hợp pháp và Lao động Người nước ngoài không có giấy tờ, gọi tắt là OCRIES. Ngoài ra, cơ quan này còn được hỗ trợ của 500 nhân viên cảnh sát đặc biệt hoạt động ở các vùng biên giới chuyên truy tìm các nhóm tội phạm có tổ chức trên quy mô quốc tế. Le Figaro cho biết, trong 45% các trường hợp nhập cư lậu, các đường dây đưa người thường sử dụng giấy tờ giả để có thể xin tị nạn tại Pháp. Phần còn lại, các đường dây đưa người vào Pháp để tìm cách tiếp tục tới Anh bằng những phương tiện nguy hiểm đến cả tính mạng. Năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện được nhiều đường dây chủ yếu đến từ Tunisia, Trung Quốc, Algeria, Maroc và các nước châu Phi thuộc khu vực cận Sahara. Tổng số đã có 1.900 người bị bắt giữ, gồm những kẻ tổ chức, những kẻ đưa người, cung cấp phương tiện di chuyển, v.v. Nhập cư lậu đang là hồ sơ đau đầu của Bộ Nội vụ Pháp. Một mình nước Pháp không thể ngăn chặn được làn sóng nhập cư trái phép này, nhưng các nước châu Âu và những nước liên quan đến dòng người nhập cư lậu vẫn còn lúng túng không tìm được giải pháp đồng bộ cho vấn đề. Trong khi đó, lợi nhuận thu được qua việc buôn bán người như vậy trên toàn cầu là rất lớn. Cần phải biết là Liên Hiệp Quốc giờ đây xếp hoạt động đưa người nhập cư lậu vào hàng thứ ba về lợi nhuận sau buôn bán ma túy và vũ khí.
Nhân sự kiện Litva bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015, gia nhập khu vực sử dụng đồng euro. Về sự kiện này, báo La Croix có bài viết, Litva vững tin chuyển qua dùng đồng tiền euro. Báo La Croix bình luận, Litva là quốc gia cuối cùng trong ba nước thuộc vùng Baltic chuyển qua dùng đồng tiền chung châu Âu. Đa số người dân nhìn thấy ở sự kiện này một sự bảo đảm hơn nữa trước sức ép của nước Nga, nhưng cũng có không ít người lo ngại giá cả sẽ tăng cao với đồng tiền mới.
Vẫn liên quan đến sự kiện này, một câu chuyện trong ngày của trang kinh tế, báo Le Figaro có bài viết khá thú vị, những người Litva cao tuổi nhất đã chứng kiến 7 loại tiền khác nhau. Le Figaro cho biết đất nước nhỏ bé vùng Baltic này là quốc gia thứ 19 sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng nếu ngược thời gian thì việc chuyển đổi đồng tiền này là việc làm gần như quá quen thuộc với nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trước đây. Với khoảng 10.000 người dân Litva ở độ tuổi ngoài 94 thì lần chuyển đổi đồng tiền này là lần thứ 7 trong đời họ. Như vậy có thể tính trung bình từ năm 1922 đến nay cứ 13 năm Litva lại đổi tiền một lần. Khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người Litva dùng tiền có tên gọi đồng Ostmark, di sản để lại của thời kỳ bị Đức chiếm đóng. Ngày 2 tháng 10 năm 1922, Litva tuyên bố độc lập và đồng Litas trở thành đồng tiền chính thức của đất nước. Nhưng cũng chỉ 17 năm sau, năm 1939, đồng Litas lại được thay thế bằng đồng Reichsmark khi một phần lãnh thổ của nước này bị Đức xâm chiếm trở lại. Hai năm sau đó, Hồng quân giải phóng Litva đưa nước này gia nhập Liên Xô, và ví tiền của người dân nước Cộng hòa vùng Baltic này lại được thay thế bằng các đồng rúp. Rồi đến khi Liên Xô sụp đổ, ba nước Cộng hòa Baltic lại trở về độc lập, và Litva tạo ra đồng tiền riêng, đồng Talonas, để rồi hai năm sau đó lại bị thay thế bằng đồng Litas. Và đến ngày hôm qua là đồng euro với tỷ giá chuyển đổi là 1 euro ăn 3,4828 Litas. Không biết đây có phải là đồng tiền cuối cùng của nước Cộng hòa Litva hay không?
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa Sắc màu trong vở múa Petrushka của Stravinsky do Thanh Hà biên soạn.
Dân gian và thể hiện bản sắc Nga bằng âm nhạc, hiếm ai thành công hơn là nhà soạn nhạc Igor Stravinsky trên bình diện đỏ. Petrushka đã được sáng tác năm 1910-1911 và đây là một trong ba vở vũ kịch ballet nổi tiếng của tác giả người Nga Stravinsky. Đấy cũng là tác phẩm đầu tiên mà nhạc sĩ người Nga này không sáng tác trên đất này. Petrushka là một vở múa ballet trên nền nhạc của Igor Stravinsky. Đó là một câu chuyện dân gian với một ông thầy phù thủy và ba con rối, gồm một chàng người nộm được nhồi bằng mạt cưa, một cô vũ nữ và một tên mọi đen. Tác phẩm đó đã được chia ra làm bốn đoạn. Ở đoạn đầu, khán giả lạc vào một phiên chợ tại thành phố San Petersburg năm 1830. Thế rồi không khí của ngày hội dân gian đã tỏa ra từ nốt nhạc, người thì làm xiếc, kẻ thì quay đàn múa vui cho công chúng, rồi những đôi trai gái tưng bừng như trời hội, trẻ thơ háo hức trước những chiếc đu quay. Những hoạt cảnh đó đã được thể hiện qua những giai điệu dồn dập mọi hoạt động, nhưng rồi đã phải dừng lại khi ông thầy phù thủy thổi hồn vào ba con rối trong gánh hát rong của mình. Chúng đã làm mê hoặc đám đông. Trường sân khấu là cả một tấn bi kịch rất cổ điển đang mở ra với một chuyện tình Tây Ba. Petrushka là một thằng hình nộm, thế nhưng hắn đã được ông thầy phù thủy ban cho linh hồn và cả một trái tim. Cảnh hai đã mở ra trong một căn phòng tăm tối như là tâm trạng của Petrushka lúc này. Con rối tuyệt vọng vì diện mạo quá xấu xí của mình, không xứng đáng để được cô phụ nữ xinh đẹp ban cho một ánh mắt hay nụ cười. Petrushka cũng đã ghen tị với tên mọi đen, hời hợt, vô tình, nhưng lại là kẻ đã ngự trị trong con tim của người đẹp. và đoạn 3, cô vũ nữ đã tìm đến với căn phòng ấm cúng, trang hoàng sặc sỡ của tên mọi đen, và nàng đã bắt đầu một vũ khúc đầy ma lực. Hai chiếc bóng hòa quyện vào nhau trong nhịp đôi của một bản vals du dương, uyển chuyển, để mặc cho Petrushka bị lửa ghen thiêu đốt, rồi liều mạng xông vào tấn công đối thủ. Trở lại với không khí náo nhiệt của ngày lễ hội dân gian trong cảnh 4, lại cũng người mua kẻ bán, lại cũng những nghệ sĩ đường phố mua vui cho bà con, cũng ông chọc phú với hai cô gái du mục. Rồi bỗng dưng là một màn rượt đuổi, tên mỏi đen, tay cầm rìu đã tặng cho con rối Petrushka một đòn chí tử. Chợ tan, Petrushka là cái bóng ma hiện về bên ông thầy phù thủy. Petrushka là tác phẩm đầu tiên đã được nhạc sĩ người Nga Igor Stravinsky sáng tác ở hải ngoại, ra đời chỉ vài tháng sau thành công vượt bậc của vở múa Con chim lửa L'oiseau de feu. Thế nhưng trước khi ông sáng tác Nghi lễ mùa xuân Le Sacre du Printemps, vở Petrushka cũng là dự án hợp tác thứ nhì giữa nhà soạn nhạc còn rất trẻ tuổi Stravinsky với ông bầu của đoàn múa ballet Sergei Diaghilev. Vở múa này đã được diễn lần đầu tiên tại nhà hát Châtelet ở Paris ngày 13 tháng 6 năm 1911, và Petrushka đã gây rất nhiều tiếng vang. Người khen thì thán phục tài của một nhạc sĩ tiên phong đưa những sắc màu mới lạ vào dòng sáng tác của mình. Petrushka trước hết là một tác phẩm với rất nhiều những gam màu và những âm điệu phong phú. Lối sử dụng nhiều bè khác nhau của các dàn nhạc cụ được xem là một bước đột phá trong làng nhạc cổ điển ở vào đầu thế kỷ 20. Nhờ cách trồng rất nhiều những giai điệu lên nhau được gọi là polythematisme mà Stravinsky đã tạo ra được cái không khí của ngày hội, của đám đông, của rất nhiều những sinh hoạt cùng đang diễn ra một lúc. Thế nhưng kẻ chê thì lại cho rằng Petrushka là một tác phẩm lủng củng, nghe chối tai. Nhiều người tự hỏi rằng tại sao một thiên tài như Stravinsky lại có thể sử dụng được những âm tiết chẳng mấy hài hòa, lại có thể đưa những nhịp điệu không đồng đều, so le, khập khiễng vào tác phẩm của ông. Cách này đã hơn một thế kỷ, một phần khán giả yêu chuộng nhạc cổ điển có biết được rằng là để tạo được cái sự kém hài hòa, khập khiễng trong dòng sáng tác đó, thì Stravinsky đã dày công nghiên cứu và để tìm tòi những sắc điệu, những tiết tấu mới để tạo nên hơi thở cho tác phẩm của mình. Điều đó càng thể hiện rõ hơn với Le Sacre du Printemps được sáng tác vào năm 1913. Igor Stravinsky ở vào đầu những năm 1900 đã liên tục đi tìm một ngôn ngữ mới cho âm nhạc. Trong hành trình đó thì tác giả người Nga này đã không ngần ngại mượn những giai điệu dân gian cả của Nga lẫn của Pháp. Chính những cung điệu bị chê là khập khiễng, là nghịch tai, là kém nhịp nhàng đã cho phép tác giả lột tả hết những tâm tư của con người cũng như là tâm trạng rối ren, đau khổ của Petrushka. Điệu Lamento chẳng hạn là những chuỗi thở dài của một con rối tủi thân không được người đẹp đoái hoài. Thế rồi nhịp điệu Furioso là những giây phút mà Petrushka vùng lên, để rồi nhận thấy rằng hắn chỉ là một con rối do một gã phù thủy điều khiển. Điệu Adantino cho ta cảm nhận được những nỗi niềm và những thất vọng của một Petrushka. Đó là những âm hưởng trái ngược hẳn với cái không khí vui nhộn, nhẹ nhàng, đầy thi vị khi mà màn chót của vở múa vừa khai mở. Không chỉ tiến hành một cuộc cách mạng trong phong cách sáng tác hay trong cách xử lý các nhạc cụ, mà Stravinsky đã còn khoác lên cho dòng nhạc cổ điển một chiếc áo mới khi ông đã đưa những nhạc cụ rất là dân dã như là cái đàn thùng quay tay chẳng hạn, còn được gọi là Orgue de Barbarie, vào dàn nhạc giao hưởng. Trong vở Petrushka thì đàn Orgue de Barbarie đã có một chỗ đứng riêng biệt trong cái thế giới rất thanh tao và quý phái của dòng nhạc cổ điển truyền thống. Thế rồi lại cũng Stravinsky đã phá rào để đưa cái không khí ngày hội của những gánh xiếc rong vào một thế giới rất ngăn nắp và có chọn lọc của những người yêu âm nhạc thời bấy giờ. Trong hồi ký Chronique de ma vie năm 1935, chính tác giả Igor Stravinsky đã kể lại về sự ra đời của vở Petrushka. Ông viết: trước khi bắt tay vào việc sáng tác nghi lễ mùa xuân theo như là đơn đặt hàng của ông chủ đoàn múa ballet Nga Sergei Diaghilev, thì để thư giãn tinh thần, Stravinsky đã sáng tác một bản nhạc mà ở đó nhân vật chính chung cuộc sẽ rước lấy những hậu quả thảm khốc. Diaghilev đã rất thích nhân vật Petrushka của Stravinsky, đến nỗi ông khuyến khích nhà soạn nhạc này hãy triển khai thêm về chủ đề đó, để rồi từ một bản nhạc biến thành cả một vở kịch múa. Igor Stravinsky sinh năm 1882 tại Nga. Ông là một nhà soạn nhạc, là một nhạc sĩ dương cầm và cũng là một nhạc trưởng tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Stravinsky là một công dân của thế giới trước thời đại. Ông đã lớn lên và bắt đầu sự nghiệp trên đất mẹ. Thế nhưng, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, rồi tiếp theo đó là cuộc cách mạng Nga năm 1917, thì ông đã liên tục sống ở hải ngoại, đi về giữa châu Âu với Hoa Kỳ. Ngoài quốc tịch Nga, Stravinsky còn là một công dân người Pháp và là công dân Mỹ. Thế rồi sau đệ nhị thế chiến, Igor Stravinsky đã quyết định ở hẳn lại Hoa Kỳ và ông đã qua đời tại New York năm 1971. Mộ phần của Stravinsky sau đó đã được đặt tại nghĩa trang San Michele ở Venice. Đây cũng là nơi Sergei Diaghilev yên nghỉ. Ông là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời lưu vong và cũng là người đầu tiên đã nhìn thấy ở Stravinsky một hiện tượng trong âm nhạc. Mãi cho đến năm 1962, Igor Stravinsky mới được phép trở về lại Liên Xô sau 48 năm xa cách, và trong 3 tuần lễ ở quê nhà, ông đã liên tục điều hành các dàn giao hưởng của Moscow hay St. Petersburg để chia sẻ với những người đồng hương hơn 50 năm sự nghiệp cống hiến cho âm nhạc. Stravinsky ngày trở về đã được lãnh tụ Liên Xô thời đó là Nikita Khrushchev tiếp đón như một vị nguyên thủ quốc gia. Tất cả những ý tưởng mới, từ hình thức đến nội dung, đã khiến cho Stravinsky ngay từ lúc còn sinh tiền đã trở thành nhạc sĩ được các nhà phê bình dành cho rất nhiều giấy mực ngang tầm với Wagner, và cũng hiếm có một tác giả nào lại gây chia rẽ lớn trong hàng ngũ khán thính giả của mình như Stravinsky. Chỉ với một vài tác phẩm đầu tay cũng để cho Igor Stravinsky được mệnh danh là một thiên tài, nhưng cũng chỉ với ngần ấy tác phẩm cũng đủ để cha đẻ của nghi lễ mùa xuân bị coi là kẻ đã bôi cho chát chấu vào một thể loại nghệ thuật cao quý nhất. nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy, người đã đem lại một làn gió tự do cho âm nhạc trong một lá thư gửi đến Stravinsky đề ngày 13 tháng 4 năm 1912 đã viết. Với Petrushka, trong tác phẩm này thực sự đã có một màn ảo thuật về âm thanh, đã có những thay đổi huyền diệu về tâm tư của một con rối mang đậm tính người. Đến nay, tôi nghĩ anh là người duy nhất tạo nên được điều ấy. Tôi tin chắc rằng anh sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật sau Petrushka. Nhưng ngay từ bây giờ, anh có thể hãy hãnh diện về tác phẩm vừa hoàn tất.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ FI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đề tài ngày mai là Kenji và Andila, hai giọng ca Pháp ăn khách của năm 2014. Tuấn Thảo giới thiệu, mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.